Phong lưu võ trạng nguyên, chương 117, sợ ném chuột vỡ bình, gocchuyenaudio.com. Tần Tiêu đỡ lấy hắn, nói, tiểu tế thất lễ, phụ thân chớ trách, các vị chớ trách. Lúc này Lý Trọng Tuấn ngồi ở xa nhất nhìn qua Tần Tiêu hô to. Tần huynh đệ tân lang quan, tới tới, bổn vương phải uống 10 chén với ngươi. Tần Tiêu nhìn qua phía hắn, thấy trong mắt của hắn có mấy phần thâm ý. Text được lấy tại truyện phao. VN Tần Tiêu cười ha hả đi đến bên người Lý Trọng Tuấn, người bên cạnh thì thức thời né ra, bộc nhân lập tức chuyển cái ghế tới, Tần Tiêu ngồi xuống. Lý Trọng Tuấn nhìn ra có vài phần men say, trên mặt thì đỏ bừng, lôi kéo Tần Tiêu hơi có chút mơ hồ nói không rõ. Huynh đệ tới Giang Nam xử lý hôn sự, chuyện này thật ý tứ nha. Bổn vương cũng muốn có thị thiếp ở Giang Nam chơi đùa. Lại làm con rể của Giang Nam này, Ngô Thứ Sử, Lý Trọng Tuấn liền vỗ bàn một cái. Ngô Thứ Sử, bổn vương bảo ngươi còn không mau tới. Xem tải, Ngô Hưng Quốc lúc này đã trốn qua bàn rượu khắc vụng trộm trì hoãn thì bỗng nghe được Lý Trọng Tuấn hô to, hắn tỉnh rượu hơn phân nửa vội vàng chạy tới, xoay người chắp tay nghe hắn phát biểu. Lý Trọng Tuấn hít thở thật sâu, đỉnh đạc nói ra. Ngô Thứ Sử, ngươi còn con gái nào không? Gả một người cho bổn vương làm thị thiếp, bổn vương cũng muốn như Tần huynh đệ, náo một hồi. A hát, cáp a thật là ý tứ. Ngô Hưng Quốc giờ khóc giờ cười, mặc dù biết những chuyện này là say rượu mê sảng nói ra, nhưng không dám phản bác nói. Hồi bẩm điện hạ, vi thần chỉ có một con gái, hiện đã gả cho Tần đại nhân, cái này. Lý Trọng Tuấn vừa trừng mắt âm thanh khí thế nói ra. Không có, sao không sinh ra mấy người, người muốn bổn vương lấy con gái của họ không biết bao nhiêu mà kể, nhưng mà ngươi nói với bổn vương là không có con gái. Phế vật, tức chết bổn vương, Ngô Hưng Quốc sợ tới mức cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Vi thần có tội, điện hạ xem mặt mũi của tiểu tế ngàn vạn thứ tội. Vi thần già nua thê thiếp không đồng đều, cũng không có sinh thêm con gái. Khách trong sảnh đường này bị hù sợ, chàng diện lập tức có chút tỉnh táo lại. Trong nội tâm Tần Tiêu cười trộm, nhìn nhạc phụ trên danh nghĩa này vẫn phải chiếu cố mặt mũi của hắn, vì vậy đi ra hòa giải. Điện hạ, xin nghe vi thần một lời. Điện hạ chính là vương gia, còn sợ không lấy được thị thiếp của Giang Nam hay sao? Ngày khác vi thần sẽ bố cáo Giang Nam một câu, phàm là quan viên ngoài tứ phẩm ở Giang Nam, ai ở nhà còn có con gái xinh đẹp chưa gả chồng thì tự nguyện gả cho điện hạ, nhanh chóng tới báo danh. Đến lúc đó đoán chừng điện hạ cũng không cần quan tâm cái gì, ngồi trong phủ chờ đợi nhiều mỹ nữ Giang Nam tới gả cho ngươi, ha ha. Lý Trọng Tuấn nháy mắt mấy cái, lập tức vỗ tay cười to. A hát a hà a, hay lắm, vẫn là huynh đệ thông minh, ý kiến hay, quả thực là ý kiến hay. Ngô Thứ Sử ngươi đứng lên đi, bổn vương chỉ nói đùa với ngươi mà thôi, không cần cho là đúng. Ngươi cho rằng bổn vương thực say chờ ngươi sinh con rồi chờ lớn sao, bổn vương chẳng phải đã biến thành lão già rồi sao. Lấy được thê thiếp chắc cũng không còn xài được, ha ha. Lập tức quay đầu nở nụ cười giả tạo nhìn qua Tần Tiêu nói ra. Nếu không, bổn vương nghe theo ý của Tần huynh đệ vừa rồi nhé. Tần Tiêu cúi đầu cười, giao cho vi thần lo việc này là được. Lý Trọng Tuấn lung la lung lay đứng lên, nhìn hắn đứng không vững, Tần Tiêu vội vàng đứng dậy đỡ hắn. Lý Trọng Tuấn lắc lắc đầu, huynh đệ cùng ra ngoài thay quần áo với bổn vương. Vâng, điện hạ. Tần Tiêu nhìn gocchuyenaudio.com, thấy khóe miệng của Lý Trọng Tuấn mỉm cười, biết rõ hắn đang cố ý trêu chọc Ngô Hưng Quốc, trong nội tâm cũng cười rộ lên. Tần Tiêu dìu lấy Lý Trọng Tuấn ra khỏi chánh đường, nghe được tiếng thở dài của đám khách mời bên trong. Lý Trọng Tuấn hé miệng cười ha hà, hắn cũng đứng vững lên. Tần Tiêu cũng cười to, điện hạ, vô duyên vô cớ vì sao sỉ nhục Ngô Hưng Quốc kia vậy? Lý Trọng Tuấn khoát tay, nhàn nhã tự nói, Tần huynh đệ, nếu trước mắt không giả vờ phóng đáng phong lưu cậu ấm ta dùng bộ mặt nghiêm nghị vương ra thì chẳng phải khiến người ta đề phòng sao? Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời thốt ra. Tần mỗ hiểu rồi, điện hạ đang trang bức, Lý Trọng Tuấn nghi hoặc nháy mắt con ngươi, sững sờ nhìn qua Tần Tiêu, nói. Lời này là ý gì tư, vì sao bổn vương chưa từng nghe qua? Tần Tiêu nhịn không được cười rộ lên, lập tức qua loa tắc trách nói. Điện hạ có chỗ không biết, đây là từ địa phương quê của hạ quan. Ý tứ nghĩa là giả vờ ngây ngốc, giả heo ăn thịt hổ. Lý Trọng Tuấn cười to. Huynh đệ thông minh, một điểm tức thông, trong 36 kế nó hữu dụng nhất, quan trường như chiến trường, sâu sắc phải hữu dụng mới được. Tần Tiêu nhịn xuống không có cười to, điện hạ mới thật sự là người thông minh, Tần mỗ bội phục. Đâu có, Lý Trọng Tuấn cười ha ha, bước đi nhanh hơn, đi tới nhà vệ sinh, trong miệng thì âm thầm lẩm bẩm. Trang bước, từ ngữ Giang Nam này thật có ý tứ, Hai người thuận tiện ra ngoài, Lý Trọng Tuấn hữu ý vô ý mang theo Tần Tiêu đi dạo quanh phủ thứ sử. Đi đến chỗ hẻo lánh, Lý Trọng Tuấn nhìn qua Tần Tiêu thấp giọng nói ra. Huynh đệ, phát hiện cái gì không đúng không? Tần Tiêu hỏi lại, điện hạ có phát hiện gì? Lý Trọng Tuấn nhíu mày, thấp giọng nói ra. Vừa rồi trên yến tiệc có 4 thành khách mời lại là quan quân phủ binh của Ngạc Châu này. Tuy bọn họ ăn mặc y phục thường ngày nhưng thời gian bổn vương mang binh cũng không tính là ngắn, có thể nhìn qua cử động ngón tay của bọn họ nhìn ra một điểm đầu mối. Người biết đó là ý gì chứ? Tần Tiêu ngưng trọng gật gật đầu. Tần Tiêu hiểu, những chuyện này đã sớm nằm trong dữ liệu của Tần Mỗ rồi. Từ Kính Nghiệp năm đó phản loạn thì số lượng quan quân tiểu quan đi theo cũng không ít, triều đình làm sao có thể gạt bỏ từng cái được. Những năm này thì có rất nhiều người đã trà trộn lên các chức quan khác nhau. Hỏa Phượng thủ lĩnh chính là Từ Tiểu Nguyệt, cũng không biết từ nơi nào tìm được chứng cứ bọn họ từng đi theo Từ Kính Nghiệp làm phản, bắt những người này sẵn sàng góp sức cho Hỏa Phượng. Ta đoán chừng trong châu phủ Giang Nam Ngạc Châu này quan quân nghe lệnh của Hỏa Phượng số lượng cũng không ít. Hơn nữa Hỏa Phượng kinh doanh Giang Nam nhiều năm như vậy, vô cùng có khả năng âm thầm bố trí rất nhiều quan quân chức cao vọng trọng. Lý Trọng Tuấn tức giận gật gật đầu. Những loạn thần tặc tử này đập cờ hiệu giúp đỡ Lý Đường thì bốn phía làm bậy khắp nơi, đây không phải muốn làm tổn hại danh dự của Lý gia sao? Rất đáng hận, nhưng mà bệ hạ anh minh âm thầm phái bổn vương đến xử lý việc này, xử lý việc cố ý giá họa cho Lý gia, lại nói tiếp bổn vương lần này rất cảm kích bệ hạ. Tần Tiêu gật gật đầu, bệ hạ khôn khéo hơn người, tự nhiên có thể nhìn thấy chuẩn bị của những người này, sẽ không để cho đám tiểu tặc này làm hỏng đại sự. Nhưng mà điện hạ, vừa rồi Tần Tiêu cũng phát hiện một chuyện làm cho người ta kinh. Cốc truyện audio.com, Ngạc nói ra hy vọng sẽ không giật mình. Cách chương.